Bài 13, rối loạn lo âu, trầm cảm và những rối loạn tâm thần phổ biến. Giới thiệu chung, rối loạn tâm thần là một căn bệnh phổ biến và hầu như ai cũng có thể mắc phải. Việt Nam cũng không ngoại lệ, tuy nhiên người ta còn e ngại khi đề cập đến những bệnh liên quan đến các rối loạn tâm thần này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, sức khỏe là trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và xã hội chứ không chỉ đơn thuần là không có bệnh tật hay ốm đau, không có sức khỏe nếu không có sức khỏe tâm thần. Như vậy, vấn đề sức khỏe tâm thần chiếm một nửa trong định nghĩa về sức khỏe, cho thấy vai trò rất quan trọng của chăm sóc sức khỏe tâm thần. Đây là bài cực kỳ quan trọng liên quan đến lĩnh vực tâm lý. Bài này gồm 1.2.1. Giới thiệu chung về rối loạn lo âu và trầm cảm. 1.2.2. Rối loạn lo âu. 1.2.3. Nổi ám ảnh. 1.2.4. Trầm cảm. Những nội dung chính, tại Việt Nam, tỷ lệ mắc 10 rối loạn tâm thần thường gặp là 14,9% dân số, nghĩa là có khoảng 15 triệu người. Tuy nhiên đa số người dân cho rằng rối loạn tâm thần chỉ là tâm thần phân liệt, dân gian thường gọi là điên. Thực tế, tỷ lệ tâm thần phân liệt là 0,47% dân số, trầm cảm, lo âu chiếm tỷ lệ cao, tới 5-6% dân số. Còn lại là các rối loạn tâm thần khác như rối loạn cảm xúc lưỡng cực, rối loạn tâm thần liên quan tới sử dụng rượu bia, ma túy và các chất gây nghiện khác. Ở trẻ em, các vấn đề sức khỏe tâm thần và khoảng 12%, tương đương hơn 3 triệu trẻ em có nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Đây là một con số rất cao gây ảnh hưởng không nhỏ lên đời sống của cá nhân, gia đình và xã hội. 1.3.1. Giới thiệu chung về rối loạn lo âu và trầm cảm. Triệu chứng và cách điều trị. Các thuật ngữ lo âu và trầm cảm được sử dụng rất nhiều trong cuộc trò chuyện thông thường và bởi những lý do có thể hiểu được. Cả hai đều là những cảm xúc bình thường cần trải qua, xảy ra thường xuyên để phản ứng với những tình huống có nguy cơ cao hoặc nguy hiểm tiềm ẩn trong trường hợp lo âu hoặc những hoàn cảnh đáng thất vọng, khó chịu trong trường hợp trầm cảm. Trầm cảm và lo âu là những tình trạng khác nhau nhưng chúng thường xảy ra cùng nhau. Chúng cũng có cách điều trị tương tự, thỉnh thoảng cảm thấy chán nản hoặc buồn bã là điều bình thường. Và mọi người thỉnh thoảng đều cảm thấy lo lắng, đó là phản ứng bình thường trước những tình huống căng thẳng. Mối quan hệ giữa những cảm xúc này và các tình trạng lâm sàng liên quan của chúng, các rối loạn lo âu và rối loạn tâm trạng rất phức tạp và có phần đặc thù. Đối với một người, sự lo lắng có thể dẫn đến sự trốn tránh và cô lập. Sự cô lập có thể dẫn đến việc thiếu cơ hội cho những trải nghiệm thú vị, từ đó dẫn đến tâm trạng chán nản. Đối với những người khác, cảm xúc có thể đi theo hướng ngược lại. Cảm giác chán nản có thể làm giảm năng lượng của ai đó để làm những việc họ thường yêu thích và việc cố gắng hòa nhập lại với thế giới sau khi không luyện tập có thể dẫn đến lo lắng. Hiểu được sự khác biệt giữa hai cảm xúc, lo âu và trầm cảm, và mô tả được mức độ nghiêm trọng của vấn đề có thể giúp bạn tìm ra cách để cảm thấy tốt hơn. Mối quan hệ giữa lo âu và trầm cảm. Lo âu và trầm cảm có chung một cơ sở sinh học. Trạng thái lo lắng dai dẳng hoặc tâm trạng chán nản giống như những người mắc chứng lo âu lâm sàng và rối loạn tâm trạng liên quan đến những thay đổi trong chức năng dẫn truyền thần kinh. Mức serotonin thấp được cho là đóng vai trò trong cả hai tình trạng này, cùng với các chất hóa học khác trong não như dopamine và epinephrine. Mặc dù nền tảng sinh học của những vấn đề này là tương tự nhau, nhưng lo âu và trầm cảm lại được trải nghiệm khác nhau. Bằng cách này, hai tình trạng này có thể được coi là hai mặt của một đồng tiền. Lo âu và trầm cảm có thể xảy ra tuần tự, cái này phản ứng với cái kia, hoặc chúng có thể xảy ra đồng thời. Khi lo âu và các vấn đề về tâm trạng đồng thời đạt đến ngưỡng chẩn đoán lâm sàng, các chẩn đoán cụ thể được coi là tình trạng bệnh đi kèm. Những khác biệt về tinh thần, lo âu và trầm cảm. Lo âu và trầm cảm có những đặc điểm tâm lý riêng biệt. Các dấu hiệu tinh thần của chúng, các triệu chứng hoặc biểu hiện của tình trạng bệnh là khác nhau. Những người mắc chứng lo âu có thể lo lắng về tương lai trước mắt hoặc lâu dài. Có những suy nghĩ không thể kiểm soát được, những suy nghĩ dồn dập về điều gì đó không ổn. Tránh những tình huống có thể gây lo lắng để cảm xúc và suy nghĩ không trở nên mệt mỏi. Nghĩ về cái chết, theo nghĩa sợ chết do nhận thức được sự nguy hiểm của các triệu chứng thể chất hoặc những kết quả nguy hiểm được dự đoán trước. Tùy thuộc vào bản chất của sự lo âu, những dấu hiệu tinh thần này có thể khác nhau. Ví dụ, một người mắc chứng rối loạn lo âu lan tỏa, GAD, có thể lo lắng về nhiều chủ đề, sự kiện hoặc hoạt động khác nhau. Mặt khác, một người mắc chứng rối loạn lo âu xã hội, SAD, có xu hướng sợ người khác đánh giá hoặc từ chối tiêu cực và e ngại khi gặp gỡ những người mới hoặc các tình huống khó khăn khác về mặt xã hội. Nỗi ám ảnh là những suy nghĩ thiếu thực tế hoặc những xung động tinh thần, đôi khi có tính chất kỳ diệu, vượt ra ngoài những lo lắng hàng ngày. Chúng là biểu hiện tinh thần đặc trưng của sự lo âu ở những người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, OCD. Nói một cách đơn giản, những người mắc chứng lo âu thường bận tâm về mặt tinh thần bởi sự lo lắng đến mức không tương xứng với rủi ro thực sự hoặc trong thực tế. Những người bị trầm cảm có thể tuyệt vọng, cho rằng sẽ không có điều gì tích cực xảy ra trong tương lai cho bản thân họ, cho người khác hoặc cho thế giới. Tin rằng việc cố gắng suy nghĩ hoặc cảm nhận khác đi là điều không đáng vì sự vô vọng này. Cảm thấy mình vô dụng, như thể họ là ai và làm gì đều không có giá trị. Nghĩ về cái chết do niềm tin dai dẳng rằng cuộc sống không đáng sống hoặc cá nhân họ là gánh nặng cho người khác. Trong trường hợp trầm cảm từ trung bình đến nặng, có thể xuất hiện ý nghĩ tự tử cụ thể hơn. Lo âu, lo lắng về tương lai trước mắt hoặc lâu dài. Có những suy nghĩ dồn dập, không thể kiểm soát. Tránh những tình huống có thể gây lo lắng. Nghĩ về cái chết do nhận thức được nguy hiểm, trầm cảm. Cảm thấy tuyệt vọng về bản thân, về người khác, thế giới. Tin rằng nó không đáng để cố gắng. Cảm thấy vô giá trị. Nghĩ về cái chết vì niềm tin dai dẳng rằng cuộc đời này không đáng sống. Trong rối loạn trầm cảm nặng, MDD, những kiểu suy nghĩ này tồn tại dai dẳng hầu như cả ngày và nhiều ngày hơn là không kéo dài hàng tuần. Nếu một người dao động giữa trạng thái tâm trạng rất hứng khởi và vô cùng chán nản, thì chẩn đoán rối loạn lưỡng cực có thể áp dụng đối với họ. Đối với bất kỳ biến thể nào của một chứng rối loạn tâm trạng, trạng thái tâm trạng thấp, chán nản, có thể được đặc trưng bởi kiểu suy nghĩ được mô tả ở trên. Sự khác biệt về thể chất, lo âu và trầm cảm. Các triệu chứng thực thể của cả lo âu hoặc trầm cảm có thể khiến người bệnh kiệt sức. Dấu hiệu thể chất của lo âu. Trạng thái lo lắng về thể chất có thể được khái niệm hóa là trạng thái kích thích cao độ. Các đặc điểm cụ thể bao gồm: khó tập trung do trạng thái kích động hoặc suy nghĩ dồn dập. Khó ngủ hoặc khó ngủ do suy nghĩ dồn dập hoặc các triệu chứng thể chất khác. Chóng mặt, rối loạn tiêu hóa, ví dụ, buồn nôn, tiêu chảy hoặc táo bón, tăng nhịp tim, huyết áp, đổ mồ hôi, căng cơ, hụt hơi, dấu hiệu thể chất của trầm cảm. Trầm cảm chủ yếu được đặc trưng bởi những thay đổi trong các quá trình thể lý thông thường so với ban đầu, chẳng hạn như khó tập trung, chú ý và trí nhớ do quá trình suy nghĩ nghiền ngẫm hoặc các triệu chứng thể chất khác, thiếu năng lượng, chán ăn hoặc tăng cảm giác thèm ăn một cách đáng kể. Di chuyển hoặc nói chuyện chậm hơn so với bình thường. Đau nhức cơ thể không rõ nguyên nhân. Ngủ nhiều hơn hoặc ít hơn bình thường do quá trình suy nghĩ nghiền ngẫm hoặc mức năng lượng thấp. Mức độ nghiêm trọng của triệu chứng. Không có gì bất thường khi bạn có tâm trạng chán nản hoặc lo lắng trong những khoảng thời gian ngắn, đặc biệt là khi phải đối mặt với một số yếu tố gây căng thẳng trong cuộc sống. Ví dụ, mất người thân, nhận được chẩn đoán về bệnh tật, bắt đầu một công việc hoặc trường học mới, gặp vấn đề về tài chính, vân vân. Tuy nhiên, để đáp ứng ngưỡng chẩn đoán của chứng rối loạn lo âu, các triệu chứng phải dai dẳng, thường kéo dài trong vài tháng và gây ảnh hưởng đến bạn. Rối loạn tâm trạng được chẩn đoán khi các triệu chứng liên quan xảy ra thường xuyên hơn trong ít nhất một vài tuần. Đánh giá mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng của bạn. Hãy tự hỏi bản thân một số câu hỏi quan trọng về mức độ ảnh hưởng của các triệu chứng đến sinh hoạt hàng ngày của bạn. Bạn cũng có thể hỏi những người bạn đáng tin cậy và thành viên gia đình xem họ có nhận thấy những thay đổi ở bạn và hành vi của bạn không. Và nếu có thì những thay đổi đó là gì? Đọc về các biểu hiện điển hình của các dạng trầm cảm hoặc lo âu ở mức độ nhẹ, trung bình và nặng. Theo dõi các triệu chứng tâm lý và thể chất của bạn trong một hoặc hai tuần để có được thông tin chính xác về những biến động trong tâm trạng và lo âu. Điều trị lo âu và trầm cảm một cách tổng quát. Ngay cả khi bạn cho rằng vấn đề lo âu hoặc tâm trạng của bạn là chuyện vặt vãnh đối với bạn, thì điều đó vẫn đáng để giải quyết. Hãy xem xét mức độ nó cản trở cuộc sống của bạn và theo những cách nào để xác định loại can thiệp nào có thể hữu ích. Các phương pháp tự giúp bản thân. Nếu các triệu chứng của bạn ở mức độ nhẹ, có xu hướng giảm dần hoặc nếu bạn đã từng điều trị chính thức trước đó và lo ngại về khả năng tái phát, các biện pháp can thiệp tự lực có thể là điểm hợp lý để bắt đầu. Những cách tiếp cận này có thể bao gồm các sách self-help và ứng dụng điện thoại đưa ra các liệu pháp tâm lý dựa trên bằng chứng, hoặc đưa ra cách thực hành các kỹ năng nhắm vào một triệu chứng. Chẳng hạn như thiền chánh niệm khi tức giận hoặc lo lắng. Nếu các triệu chứng của bạn dai dẳng, ảnh hưởng đến các mối quan hệ và khả năng thực hiện các trách nhiệm khác nhau của bạn hoặc được người khác nhận thấy rõ ràng, thì bạn nên cân nhắc việc điều trị chính thức hơn. Tâm lý trị liệu. Đối với các vấn đề về trầm cảm và hoặc lo âu, có một số loại liệu pháp tâm lý nói chuyện. Trong liệu pháp tâm lý có cấu trúc như liệu pháp nhận thức hành vi, CBT, phương pháp điều trị chứng lo âu và trầm cảm có thể khác nhau đôi chút. Đối với cả hai chứng này, CBT sẽ dạy bạn cách giải quyết những cạm bẫy suy nghĩ vô ích. Và đối với cả hai vấn đề, CBT có thể sẽ yêu cầu bạn thực hiện nhiều hành vi hơn. Đối với lo âu, Mục tiêu là giảm thiểu hành vi né tránh và giúp bạn bác bỏ một hậu quả đáng sợ. Đối với bệnh trầm cảm, mục tiêu là giúp bạn trải nghiệm cảm xúc tích cực, nguồn năng lượng dâng trào, dù chỉ trong thời gian ngắn, hoặc một kiểu tương tác dễ chịu khác với thế giới. Lý thuyết cho rằng hành vi mang tính kích hoạt, ngay cả khi hoặc đặc biệt là khi năng lượng hoặc tâm trạng của bạn xuống thấp, có thể mang đến một số loại phần thưởng tích cực. Trong liệu pháp trò chuyện tâm động học, các buổi điều trị lo âu và trầm cảm có thể giống nhau hơn là khác nhau. Bạn sẽ được yêu cầu nói chuyện thật thoải mái về quá khứ và hiện tại để nhận thức được những suy nghĩ và xung đột vô thức tiềm ẩn trong các triệu chứng của bạn. Đừng tuyệt vọng nếu bạn cho rằng mình đang trải qua các triệu chứng lo âu và tâm trạng riêng biệt xảy ra đồng thời. Có sự chồng chéo trong các liệu pháp tâm lý hiệu quả cho những vấn đề này. Thuốc. Một nhóm thuốc được gọi là thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc, SSRI, đã được chứng minh là hữu ích cho cả chứng lo âu và trầm cảm. Các loại thuốc khác có thể được sử dụng tùy thuộc vào triệu chứng của bạn bao gồm thuốc chống trầm cảm 3 vòng, TCA, thuốc ức chế tái hấp thu norepinephrine có chọn lọc, SNRIS, và thuốc chống lo âu,